Thưa quý ông bạn chị em, tôi có một đứa cháu ngoại. Cách đây khoảng chừng 10 ngày thôi, nó được cái sinh nhật tròn 3 tuổi. Nó rất hãnh diện cái ngày sinh nhật của nó. Đó là age mà gọi là... hôm nay nó không đi đây. Ai khi nào mà nó gặp ai trong nhà, nó cũng làm thế này. I'm three. Rất là hãnh diện. Khi mà tôi đùa với nó, tôi nói rằng, oh baby, come here. Tôi nói baby là nó cười tôi liền tại chỗ. Nhất định là không, nó không thể là baby được. Nó cũng bảo là nó không muốn, nó còn nhỏ. Cho nên nó chỉ có no thằng mấy tháng, nó là mày baby. Nó không no more baby. I'm no more two and three. Nó không bị gọi, nó không muốn người khác gọi nó nhỏ. Nó phải người khác phải nói là nó lớn rồi, nó là boy rồi chứ không phải là baby nữa. Thực ra theo cái cách của người lớn của chúng ta mà nghĩ về như vậy, chúng ta cười nói, nhưng mà chúng ta cũng vậy. Tôi nghĩ là không ai đâu chúng ta muốn nói mình là con nít hết. Lỡ như quý vị mà có ai đã nói mình con nít đó là quý vị cảm thấy một sự xúc phạm đúng không? Có ai nói quý vị về chưa? Mong rằng chưa, bởi vì cái sự trưởng thành đó, đứa bé nào nó cũng muốn trưởng thành. Gia đình nào cũng muốn con mình trưởng thành. Và chắc chắn một điều thế này quý ông bà anh chị em, rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Cha Thuộc Linh của chúng ta, Ngài cũng muốn chúng ta trưởng thành. Sáng hôm nay tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em điều này để tiếp tục cái đề tài của đại hội mà chúng ta có nói với nhau tuần trước, đại hội trong đầu tháng 7, đó là sự trưởng thành. Nhưng bài giảng của tôi hôm nay thì nó không phải là bài giảng của các vị để giảng ở tại đại hội, mà là cái điều mà tôi muốn kêu gọi và thách thức cho quý ông bà anh chị em rằng chúng ta nên vượt qua giai đoạn con trẻ. Bất kỳ một người nào tin Chúa đều giống như một đứa trẻ mới sinh ra. Nhưng đứa trẻ đó bắt đầu lớn dần và nó không còn đứa trẻ nào nữa, và nó phải là một người đứa nó lớn lên. Cho nên cái điều của tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay như là một sự thách thức, rằng hãy bỏ giai đoạn con trẻ của chúng ta để sống một đời sống trưởng thành một cách cá nhân. Và tôi cầu nguyện rằng hội thánh của Chúa tại đây cũng phải là một hội thánh trưởng thành như điều chúng ta sẽ học với nhau trong buổi sáng hôm nay. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 13 câu 11 mà sứ đồ Phao-lô nói đó, ông bảo rằng khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ, tôi act như một đứa con nít. Nhưng mà khi tôi đã thành nhân, tôi bỏ qua những điều đó, không còn là hành vi của đứa trẻ nữa, mà tôi bỏ những điều đó bởi vì tôi là một người thành nhân, tôi là một người trưởng thành. Vậy thì như thế nào là một người trưởng thành? Như thế nào là một người thành nhân? Hoặc là làm thế nào để có thể trở thành một người trưởng thành, làm thế nào để trở thành một hội thánh trưởng thành? Hoặc nói cách khác, đâu là dấu hiệu của một hội thánh trưởng thành? Ở trong công vụ của sứ ba, công vụ của sứ đồ đoạn 13 cho chúng ta biết thế này quý ông bà anh chị em, rằng hội thánh trưởng thành đó là hội thánh có những tín hữu trưởng thành. Hội thánh trưởng thành là hội thánh có những tín hữu trưởng thành. Công vụ của sứ đồ đoạn 13 viết về hội thánh Antioch, một hội thánh trưởng thành với một số các dấu hiệu, có một số đặc điểm. Thực ra đó, hội thánh Antioch không phải xuất hiện trong kinh thánh từ công vụ sứ đồ đoạn 13, nhưng xuất hiện trước đó một vài đoạn kinh thánh, tức là một vài thời gian trước đó nhiều năm. Có nhiều người từ Jerusalem chạy tan tác và đến đó rao truyền đạo Chúa. Và tại đó có nhiều người mới toanh, họ không biết gì hết. Họ giống như một đứa trẻ mới lớn lên như vậy. Nhưng mà sau một thời gian họ trở thành những tín hữu trưởng thành. Vì vậy cho nên họ trở thành một hội thánh trưởng thành. Ở trong cuốn sách 1 của công vụ sứ đồ đoạn 13 chép như thế này. Trong hội thánh đó, tại thành Antioch có mấy người tiên tri, có mấy thầy giáo sư tức là Barnaba, Simeon gọi là Niye, Lucius người Siren, Nam, Manahem là người đồng dưỡng với vua châu chư hầu Herod cùng Saul. Đây là những tín hữu trưởng thành của hội thánh đó. Thực ra nếu ông bà anh chị em đọc cái tên nó không, chúng ta không có cái tên thì cái tên của quốc thì đôi khi chúng ta đọc vì không quen đọc á thì chúng ta bị líu lưỡi chứ mà không biết ông mấy ông là ai. Nếu quý vị có cơ hội biết vài ít rất nhất 5 người này trong hội thánh đó, họ có những cái background, có lai lịch hoàn toàn khác nhau. Cái người đầu tiên mà chúng ta biết đó là Barnaba, có lẽ chúng ta biết Barnaba nhiều hơn trong số đó là tại vì ông đó là một người lớn lên trong hội thánh, ông rất là yêu mến Chúa, ông có một cái tinh thần của một người khích lệ người khác, vì vậy cho nên ông là người rộng rãi để dâng hiến và sau đó Đức Chúa Trời hội thánh đã sai ông đến tại Antioch và giảng đạo tại đó. Nhưng mà trước khi đó để có thể ông làm như vậy thì ông cũng là một người cũng như bao nhiêu người khác phải học, phải biết, phải tập tành đời sống tiên kính và đến khi ông trở thành một một người hầu việc Chúa trong hội thánh, cho nên tại Antioch có thể kể ông như là một mục sư hội thánh. Rồi cái người thứ hai đó là người Simeon mà gọi là Nige. Quý ông bà anh chị em, Simeon là tên của ông, là một cái tên mà ở trong cái thánh rất là phổ biến, là Simeon là hay là Simon á, nó cái tên như vậy. Và ông là một cái tên rất là phổ biến, nhưng mà gọi là Nige. Nige đó là có lẽ ngày nay chúng ta biết ở nước Mỹ mà dùng cái chữ Niger hoặc là Niger, mà quý vị nghe một cái chữ như người ta nói mà người da đen không thích á, là bởi vì ông này có một cái da màu sậm, da màu đen. Đó là lý do mà người ta gọi là Simeon Nige. Một người kế thứ ba đó là Lucius, là người Siren. Siren á, là một vùng đất phía bắc của châu Phi. Vì vậy cho nên có thể ông này da đen, cũng có thể da đồng đen hoặc là da ngâm. Nhưng mà nói rằng ông là một người ở, không phải là ở địa phương tại đó, nhưng mà ở Siren. Một người kế tiếp theo là một người để thế này, là Manahem, là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod. Nghĩa là một người ở trong gia đình hoàng gia, có một cái level, có một cái giai cấp cao hơn, bởi vì ông được giáo dục cùng với đồng dưỡng, tức là được nuôi dưỡng cùng với vua chư hầu Herod, tức là vị vua lúc bây giờ. Điều đó có nghĩa là ông đó là một trong những người xuất phát từ thành phần khá giả, giàu có. Và Saul, như chúng ta biết, ông này đã một thời đã phá phách đạo Chúa như thế nào. Và đến chỗ mà khi mà Chúa, ông trở lại với Chúa thì mọi người đều nghi ngờ, không chơi với ông nữa. Và ông phải về Tạc Sơ quê hương của ông, đến nỗi sau đó thì chính Barnabas là người lo cho hội thánh Antioch đến mời ông về đó. Trong giai đoạn này, ông bắt đầu lớn lên, ông bắt đầu trưởng thành, bởi vì ông cùng Barnabas hầu việc Chúa tại nơi đó. Cho nên khi mà chúng ta kể đến năm người này đó, để thấy thế này, đây là những người hoàn toàn không giống nhau về lai lịch. Họ khác nhau về tính tình, mà chúng ta biết rằng Barnabas và Saul về sau xung đột với nhau về cái cách hầu việc Chúa. Và những người này họ khác nhau về những lai lịch, khác nhau về đời sống, có thể là họ khác nhau về những cái sự trưởng dưỡng, nhưng sự khác nhau đó không ngăn trở họ trở nên một người trưởng thành để có thể hầu việc Đức Chúa Trời. Chúng ta thì thường là tìm những người giống mình, giống tính tình, giống background của mình, điều đó hoàn toàn đúng, không có gì sai hết. Nhưng sự khác nhau không ngăn trở chúng ta trở thành một người trưởng thành. Và trong trường hợp này, họ là những người trưởng thành trong hội thánh. Họ là người trưởng thành, họ là một tín hữu trưởng thành trong hội thánh. Những tín hữu trưởng thành trong hội thánh là một vốn quý của hội thánh, thưa quý ông bà, anh chị em. Nếu mà có một người nào trong hội thánh, họ lớn lên trong đời sống thuộc linh, họ yêu mến Chúa, họ là vốn quý của hội thánh đó. Họ là một cái trụ đỡ, họ là một cái khung sườn của một cái tòa nhà hội thánh. Hãy tưởng tượng hội thánh chúng ta đó là một cái căn nhà. Thì những người mà trưởng thành trong hội thánh đó, họ là những cái trụ và giữ cho cơ hội thánh đó đứng vững. Hội thánh Antioch lúc bây giờ là như vậy, và hội thánh của chúng ta hiện nay cũng phải là như vậy. Như vậy thì như thế nào là một tín hữu trưởng thành một cách thực tế? Chúng quý ông bà anh chị em đặt ra thì đọc tên, thưa mục sư nói như vậy thôi, thì như thế nào là một tín hữu trưởng thành? Có phải một người tín hữu trưởng thành trong hội thánh là một người ở trong hội thánh lâu năm không, hay là một người trưởng thành đó là một người có tài không, tài ăn nói? Có phải người trưởng thành đó là người biết nhiều về kinh thánh hay không? Và có phải trưởng thành đó là một người đạo mạo lúc nào cũng có vẻ là nghiêm nghị thế này hay không? Quý vị nghĩ như thế nào là một người trưởng thành trong hội thánh? Thực ra tất cả những điều đó đó có thể, hiểu biết kinh thánh có thể, đạo mạo có tài năng có thể, lâu năm trong hội thánh cũng có thể, nhưng những điều đó không nhất thiết là một người trưởng thành. Không nhất thiết là một người trưởng thành. Như vậy thì một người trưởng thành tâm linh nó phải là một điều như này. Tôi đọc vào về cuốn sách của ông A.W. Tozer, là một trong những mục sư người Mỹ rất là tiên kính trong nhiều chục năm vào cuối thế kỷ thứ 19 và những năm ở trong thế kỷ 20. Ông nói có 7, ít nhất có 7 dấu hiệu của người trưởng thành. Và tôi muốn chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em để rằng đó là cái điều mà những tín hữu trưởng thành, một hội thánh trưởng thành có những tín hữu, và những tín hữu trưởng thành có những điều như thế này. Điều thứ nhất, một tín hữu trưởng thành, một người dấu hiệu của một người trưởng thành đó, đó là một người ước ao được nên thánh hơn là được vui vẻ. Nghĩa là desire to be holy rather than happy. Cuộc sống của chúng ta thông thường cái gì chỗ nào nó vui thì chúng ta đến, cái gì vui chúng ta thích. Nhưng mà yes, điều đó rất là tự nhiên, vậy bao nhiêu người khác tin Chúa không tin Chúa cũng như vậy thôi, phải không quý ông bà anh chị em? Biết Chúa vậy thôi, chỗ nào vui thì đến, chỗ nào vui thì nhào vô, chỗ nào vui thì làm. Nhưng một người trưởng thành trong Chúa đó thì ước ao sự nên thánh nhiều hơn sự vui vẻ. Một người trưởng thành trong Chúa đó coi rằng cái sự nên thánh nó quan trọng hơn, nó ưu tiên hơn. Và ước ao có một đời sống nên thánh như vậy. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em là con cái Chúa, hãy theo đuổi, hãy tìm kiếm những điều vui vẻ, chỗ vui để chơi. Nhưng đừng bao giờ đó là ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Sự nên thánh phải là ưu tiên trong đời sống của một người trưởng thành. Ông bảo điều thứ hai, dấu hiệu thứ hai đó là muốn thấy Chúa được vinh hiển qua đời sống của mình, dù đôi khi mình phải chịu đau đớn, mình phải bị chịu sỉ nhục, mình sẽ bị tổn thương hoặc là mình sẽ bị mất mát. Đấy là dấu hiệu của một người trưởng thành. Bởi vì khi chúng ta cầu nguyện bài nguyện chung, quý vị nhớ cầu nguyện chung không? Lạy Cha chúng con ở trên đời trời, rồi gì nữa? Danh Cha được tôn thánh, tức là ước ao rằng cầu nguyện rằng Chúa ơi, Ngài sẽ được vinh hiển. Nhưng mà Thozer khi viết điều này, ông bảo rằng một người mà cầu nguyện rằng danh Cha được tôn thánh đó, thì về sau ông rất lặng lẽ, ông nói rằng ông thêm vào rằng này, dù con phải trả giá nào, nghĩa là dù con phải trả giá nào để Chúa được nên thánh thì con cũng bằng lòng như vậy, để Chúa được vinh hiển thì con cũng bằng lòng như vậy. Người trưởng thành đó là một người khao khát sự vinh hiển của Đức Chúa Trời hơn là sự nổi tiếng của mình. Mong rằng Đức Chúa Trời được bày tỏ, Chúa chứ không phải con. Họ khao khát Đức Chúa Trời được vinh hiển qua đời sống của mình. Và ông bảo rằng, cái người đó ước ao rằng Chúa được vinh hiển, họ thèm khát điều đó hơn cả việc mình thèm khát hít thở không khí nữa kìa. Và đây là một cái điều mà trên đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta trong cái đời sống ngày hôm nay, chúng ta rất là muốn mình được nổi danh, nổi tiếng, muốn được người khác biết mình. Thật ra đó, biết người khác biết mình không phải là điều sai. Nhưng điều quan trọng đó là Đức Chúa Trời có biết, người ta có biết Đức Chúa Trời qua đời sống của mình không? Tôi tốt, tôi giỏi, tôi làm một số điều, nhưng mà cảm tạ Chúa bởi vì đó là điều Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên một người trưởng thành là một người dành sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và thậm chí đôi khi mình bị hiểu lầm, đôi khi mình bị đau đớn, mình bị sỉ nhục, mình bị mất mát, mà Đức Chúa Trời cũng vui vinh hiển, và đó là điều chúng ta vui lòng. Điều thứ ba, ông nói như thế này, một người, dấu hiệu của một người trưởng thành đó là một người bằng lòng mang lấy thập tự giá cho Chúa và thập tự giá Chúa ban cho. Nhiều người hiểu lầm thế này, người mình nói rằng, ôi thập tự giá chắc là ông chồng của tôi, ông chồng khó tính của tôi phải chịu đựng ổng chứ là thập tự giá. No, quý ông bà, anh chị em, ông chồng khó tính của quý vị không phải là thập tự giá. Người vợ khó tính của mình không phải là thập tự giá. Họ không phải lập thập tự giá của cuộc đời của chúng ta. Con của chúng ta nó hư hỏng, hoàn cảnh của chúng ta nó khó khăn. Tôi đi làm cực nhọc quá ngày 10 tiếng, về và nấu ăn và nó uống ngày không thấy mặt trời, khổ sở. Đó không phải là thập tự giá của chúng ta. Đừng bao giờ nói ra, ô thập tự giá của chúng tôi phải mang. Thập tự giá đó là điều chúng ta chịu đựng bởi vì chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời. Tôi làm điều đó bởi vì tôi vâng phục Đức Chúa Trời. Thập tự giá nó không phải là điều bắt buộc, không bị được o ép. Chúng ta biết rằng Chúa chúng ta mang thập tự giá không phải là gánh nặng của Ngài mà của người khác, để Đức Chúa Trời được vinh hiển, và Chúa làm điều đó không phải là bị ép buộc. Cho nên người mang thập tự giá là người vui lòng rằng con thuần phục lời dạy của Đức Chúa Trời và con bằng lòng làm điều đó để Đức Chúa Trời vinh hiển, và con sẽ chịu điều này điều khác bởi vì Đức Chúa Trời chứ không phải vì con. Làm suốt ngày 10-12 tiếng đồng hồ để chúng ta khổ để làm chi? Có phải Đức Chúa Trời hay cho chúng ta? Cho nên bây giờ chúng ta làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời thì đó là cái điều mà chúng ta chịu khổ vì Đức Chúa Trời, đó là cái thập mang thập tự giá. Và cái người bằng lòng mang thập tự giá cho Chúa đó là người trưởng thành tâm linh. Điều thứ tư ông nói như thế này, đó là một cái người đó nhìn mọi sự theo cách nhìn của Chúa. Tức là tôi làm điều đó đó, nếu Đức Chúa Trời thì Ngài có làm điều đó hay không? Sự dĩ tôi làm điều đó bởi vì tôi tin là tôi nghĩ là Đức Chúa Trời làm điều đó. Cái cách chúng ta nhìn về sự vật, nhìn về con người, về những hoàn nạn chung quanh, bởi vì đó là cái cách Đức Chúa Trời nhìn. Và phải nói thế này, đó là cách nhìn của Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải cân nhắc mọi sự theo cái thước đo thiêng liêng và theo cái cách của Chúa nhìn. Cuộc sống xảy ra chung quanh chúng ta, những điều xảy ra chung quanh chúng ta, chúng ta phải nhìn nó ở trong cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta nhìn. Cho nên chúng ta điều đó, khi Đức Chúa Trời nhìn một vật á, thì Đức Chúa Trời không dừng lại ở bề mặt. Ngài nhìn xa hơn những điều đó. Ví dụ như trường hợp một lần nữa, tôi không biết điều gì xảy ra với trường hợp của cô My. Tôi tưởng tượng thế này, tin Chúa về vui quá, cả nhà vui. Ồ, ngày hôm sau kéo cả nhà đến nhà thờ tin Chúa luôn, cả nhà vui. Mà điều đó là không xảy ra. Chúng ta không biết tại sao. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng những điều đó. Tại trong phòng này có nhiều người đã từng trải qua điều đó, và chính những điều đó đã làm thay đổi cuộc đời của người đó, và người đó trở nên yêu mến Chúa hơn. Là tại vì Đức Chúa Trời dùng nhiều cách khác nhau. Đó là cách Đức Chúa Trời nhìn. Cho nên tôi không biết Đức Chúa Trời sẽ làm điều gì cho chúng ta, nhưng điều quan trọng là thế này, quý ông bà, anh chị em, chúng ta không thể dừng lại ở bề mặt những điều xảy ra, nhưng ta phải nhìn xa hơn theo cách nhìn của Chúa, vì điều đó, dù rằng điều đó khiến chúng ta bị cười cợt, Điều đó chứ người khác bảo chúng ta là dại dột. Tại sao tôi phải làm điều này? Tại sao tôi phải bỏ công việc này? Tôi đi đi nhà thờ. Tại sao tôi phải hầu vị Chúa? Tại sao tôi phải bỏ công đi làm ngày overtime? Là đó là cách người ta có thể cười cợt chúng ta, nhưng theo cách nhìn của Chúa đó, Chúa bảo rằng điều đó tốt lành cho đời sống của con. Và đó là cách nhìn của Chúa. Điều thứ sáu ông bảo thế này, xin lỗi, điều thứ năm ông bảo thế này: thà chết đúng hơn là sống sai. Tôi rất là thích cái câu này. Tôi thích là đây là một những dấu hiệu quan trọng. Có những điều trên đời sống, có lẽ quý ông bà anh chị em có những lựa chọn trong đời sống, đúng không? Chỗ làm, gia đình, cách ăn nói của chúng ta trong mối quan hệ, hoặc là trong những cái áp lực của chúng ta. Hãy thà rằng tôi chết mà tôi đúng, tôi không bao giờ tôi sống mà bởi vì tôi phải sống sai. Nghĩa là không thỏa hiệp. Người trưởng thành tâm linh không mua thêm vài ngày trong cuộc đời của mình để có thể thỏa hiệp, để có thể phạm tội. Làm điều sai, làm điều phi pháp là cái điều mà là con cái Đức Chúa Trời. Thà rằng tôi chịu tiểu hại, tôi không bao giờ làm điều đó. Cho nên nếu tôi có phải chết thì tôi chết, còn hơn là tôi sống trong sự thỏa hiệp, trong sự tội lỗi. Quý ông bà anh chị em, đây là những thách thức cho chúng ta. Dù chúng ta ai nó cũng muốn sống lâu, nhưng chúng ta không cho phép mình làm điều sai. Và đó là cái dấu hiệu của một người trưởng thành. Bao giờ chúng ta bảo rằng họ làm Ả Rập, người kia tôi cũng làm theo, chúng ta đã hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Điều thứ bảy, điều thứ sáu đó là chúng ta ước ao người khác được thăng tiến bởi sự hao tổn của mình. Tức là tôi ước ao gì là anh chị đó biết Chúa, anh chị đó yêu mến Chúa nhiều hơn, anh chị đó được nhiều người biết hơn, dù rằng tôi bị người khác hiểu lầm, tôi bị thất bại. Và đó là một trong những cái điều mà một người trưởng thành có thể làm. Chúng ta bằng lòng cho người khác thăng tiến dù đôi khi mình bị coi thường. Ai trong chúng ta cũng muốn mình nổi tiếng, ai chúng ta cũng muốn mình biết mình, đây là cái chỗ đứng của tôi. Nhưng mà người trưởng thành nói ra rằng không sao hết, miễn là anh em của tôi tiến lên, anh em của tôi có thể vững vàng hầu việc Đức Chúa Trời được, làm được công việc của Đức Chúa Trời mà tôi bị ít người để ý, không sao hết. Và đó là dấu hiệu của một người trưởng thành. Đó là một người không có cái sự đố kỵ trong lòng. Đó là cái người mà dù mình có bị thất bại, bị thiệt thòi, thì Đức Chúa Trời, người khác sẽ được những cái điều lợi đó. Và điều thứ bảy, cái điều thứ bảy của một người trưởng thành đó là ông nói như thế này, đó là nhận định mọi sự dựa trên cái tầm nhìn vĩnh cửu chứ không phải tạm thời. Tức là cực chút xíu, khổ chút xíu, mình chịu đựng chút xíu, nhưng vấn đề không phải là bây giờ, không phải tháng này, thậm chí không phải năm này, trong nhiều trường hợp không phải đời này, bởi vì cuộc sống của chúng ta sống cho cả cõi đời đời, cho nên đứng theo cái tiêu chuẩn đó mà đánh giá. Đây là một điều mà để học cho cách của chúng ta suy nghĩ, để chúng ta cảm nhận cuộc sống trên thiên đàng. Ông bảo rằng mình cứ hình dung thế này, đây là cái cách của thiên đàng. Và khi bây giờ chúng ta nhìn ra cái cách của thiên đàng như vậy đó, thì chúng ta không thà rằng chúng ta sống như vậy bởi vì nổi tiếng hay không nổi tiếng, không ăn thua. Điều quan trọng là tôi sẽ có ích. Ông nói thêm nữa đó là cái người mà có cái ước ao về thiên đàng là biết rằng mình thà phục vụ hơn là mình được người khác phục vụ. Thà là mình chịu lụy người khác hơn là mình đòi hỏi người khác chịu lụy của mình. Và ông kết luận rằng này, đây là cái điều vô cùng khó khăn mà chúng ta không thể làm được nếu không bởi sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cho nên đây là điều thưa quý ông bạn chị em, khi chúng ta nhìn thấy những cái chuẩn mực như vậy, đó là cái chuẩn mực của sự trưởng thành mà Chúa ước ao rằng con cái của Đức Chúa Trời, những người nào biết Chúa phải trưởng thành là như vậy. Tôi không biết quý ông bà anh chị em nghĩ gì về cái bảy cái dấu hiệu này. Khi một số những người khác thì nêu thêm một số điều nữa, nhưng mà quý ông bà anh chị em nghĩ gì khi mà mình thấy bảy cái dấu hiệu này? Quý vị có thấy dấu hiệu nào trong mình không? Thực sự mà nói đó, khi chúng ta thấy điều đó, chúng ta giật mình và thấy rằng mình không phải như vậy. Và trong nhiều trường hợp chúng ta bảo rằng mình không thể như vậy. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đang là tin vui cho chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể bị choáng ngợp vì những điều này, như là tin vui cho chúng ta. Người trưởng thành đó bắt đầu bằng những người chưa được trưởng thành. Phaolô, Barnaba, hoặc là Lucius, hoặc là Simeon, hoặc là Manahem, họ là người trưởng thành. Nhưng mà nào có phải họ tin Chúa là họ được như vậy không? Không. Tất cả những người trưởng thành bắt đầu bằng những người chưa trưởng thành. Nếu ngày hôm nay chúng ta mạnh khỏe, ngày hôm nay chúng ta là một người hiểu biết, một người đi lớn, chúng ta đã có một giai đoạn được ẩm trên tay, đúng không? Chúng ta được một giai đoạn, chúng ta được bú mớm, chúng ta được một giai đoạn, chúng ta được cho ăn, dặn đi này kia, nói bậy bạ, chúng ta bị được sửa đi sửa lại nhiều lần, cho đến bao giờ chúng ta lớn lên. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình chưa được trưởng thành và tự nhiên cảm thấy ôm lại mình là con nít. Nhưng mà đây là tin vui cho chúng ta, tất cả chúng ta đều có thể được trưởng thành nếu chúng ta chưa được trưởng thành. Vấn đề đó là chúng ta có ước ao điều đó hay không? Chúng ta có muốn được điều đó hay không? Có học hỏi có điều đó hay không? Bây giờ trở lại một điều nữa là hội thánh. Hội thánh chúng ta thì thế nào? Quý vị nghĩ rằng hội thánh chúng ta đã có được một số những người như vậy hay không? Chúng ta vẫn cảm thấy nó lè tè đó đúng không? Khi mà nói đến trách nhiệm, đến công việc thì bắt đầu mình ngại ngại. Điều đó cho thấy rằng chúng ta vẫn chưa trưởng thành đủ. Nhưng mà điều may mắn một lần nữa đó là hội thánh trưởng thành khi bắt đầu từ một hội thánh chưa trưởng thành. Cho nên đây là một cái điều mà rất là quý cho chúng ta và quý ông bà anh chị em rằng anh chị em có ước ao như vậy hay không, đó là câu hỏi. Anh chị em có muốn cố gắng, có muốn mình trở thành một người trưởng thành hay không? Đó là cái điều chúng ta phải đặt ra. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 5 đến câu 8, đây là điều Phi-e-rơ nói như thế này về một người theo Chúa. Ông nói thế này: vậy nên về phần anh em phải gắng hết sức thêm cho mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho lòng tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em là lòng yêu mến. Anh chị em thấy là anh em phải nâng lên, phải tươi tiến lên, phải biết thêm, phải kinh tin kính thêm và phải bày tỏ ra. Nghĩa là một người trưởng thành là một người cam kết rằng tôi không dừng lại tại đó mà tôi sẽ tiến lên. Cho nên tôi hy vọng và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có cái tiềm năng để trở thành một người trưởng thành. Cho nên quý ông bà anh em ơi, hãy ước ao rằng hội thánh chúng ta có một người, những người trưởng thành. Ai là người ước rằng là ước rằng hội thánh chúng ta là hội thánh trưởng thành, hội thánh Baptist Forward là hội thánh trưởng thành, và chúng ta ước ao như vậy đúng không? Và ước ao thánh Baptist rồi thánh trưởng thành, là bây giờ câu hỏi mà tôi trở lại là chính mình là một người trưởng thành. Cho nên tôi cầu nguyện rằng tất cả anh chị em chúng ta trong này, dù quý vị tin Chúa lâu hay tin Chúa mau, quý vị hiểu biết nhiều hay biết ít, quý vị mới toàn như một tin Chúa vài tháng đi chăng nữa, quý vị vẫn có thể trở thành một người trưởng thành như chúng ta vừa thấy. Điều quan trọng là chúng ta ước ao, chúng ta cam kết để sống trưởng thành. Vậy thì cái câu hỏi tiếp đó là làm thế nào để có thể được trưởng thành? Vậy mục sư nói như vậy thì làm thế nào? Và đây là điều mà chúng ta sẽ thấy trong hội thánh, đó là người trưởng thành đó, là người cam kết các kỷ luật thuộc linh. Người trưởng thành có một sự cam kết, một sự gắn về đời sống thuộc linh. Già đi đó thì không cần phải đợi. Ngày hôm qua tôi với anh Hồng đi thăm một người, ông nói chuyện với ông nói rằng cũng son son cỡ tụi tôi thôi, nhưng mà ông nói rằng chán lắm mục sư ơi, hồi kia mình mà 60, năm mấy 60 mình thấy cũng khỏe, mình làm gì cũng được, bây giờ tay chân đùi mồi hết. Ông nhắc lại cái chuyện mà tôi nói về ông qua cho tuần trước, ông nói tay chân đùi mồi hết, làm gì cũng mệt, làm gì chút xíu cũng mệt. Tôi hỏi sao mà nó già rồi? Già đó nó không, quý vị không cần cố gắng. Ai trong phòng này mà nghĩ rằng mình gì? Quý vị biết là già không cần phải cố gắng, nó vẫn cứ già. Nhưng trưởng thành đó thì không phải như vậy. Trưởng thành thì phải cam kết, phải cố gắng, phải làm điều gì đó. Chúng ta già chúng ta chỉ cần đợi thời gian, nhưng trưởng thành chúng ta cần cam kết. Vậy là cam kết điều gì? Và đây là một số điều mà chúng ta sẽ thấy hội thánh trong đó, hội thánh Antioch đã làm. Điều thứ nhất của một người trưởng thành đó là người cam kết giữ sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ở trong câu số 2, chép như thế này: đương khi môn đồ thờ phượng Chúa. Với các bạn cho em đọc luôn cho tôi thấy như vậy. Hội thánh trưởng thành, cá nhân trưởng thành là những người cam kết trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng Đức Chúa Trời không phải chỉ là vui thì mình làm, hôm đó thuận thì mình làm, nhưng mà hôm đó không thì mình không. Tôi biết có một số người nghĩ rằng ồ thì mình thờ phượng cả năm mà. Thờ phượng đó nó không phải là cái vấn đề là ồ một tuần nào mình cũng làm, ngày nào cũng làm. Thờ phượng thực ra đó nó là một cái tấm lòng của chúng ta trong sự nối kết, khao khát nối kết với Chúa. Ở trong Hebrew đoạn 10 có 25 có gì lẽ nhiều người nhớ câu này phải không? Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đó là cái điều mà Kinh Thánh gọi rằng các con ơi hãy đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhiều người nghĩ thế này, đây là cái hai điều mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở lại những điều này với quý ông bạn chị em trong những tuần sắp tiếp theo. Nhưng mà hãy hiểu điều này, đi nhà thờ có phải là thờ phượng không? Quý ông bạn chị em nghĩ là đi thờ phượng với sự thờ phượng khác nhau không? Nó giống nhau mà nó khác nhau. Có nhiều người đi nhà thờ không nhất thiết là thờ phượng. Quý vị nhìn thấy đó, bận suốt à, đầu giờ đến cuối giờ lòng vòng chung quanh và cuối cùng chúng ta có thờ phượng. Sự thờ phượng lắm, nó khác với việc đó. Điều này là tại vì chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì những người phục vụ chung quanh chúng ta. Nhưng mà tôi nói điều đó chúng ta anh chị em hiểu rằng thờ phượng đó là tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta đến nối kết với Đức Chúa Trời, chúng ta cảm thấy là Ngài đụng chạm trên cuộc đời của chúng ta, Ngài nói với chúng ta gần gũi Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng. Cho nên để trưởng thành, một cá nhân, một hội thánh phải thờ phượng và trung tín giữ sự thờ phượng. Đến nhà thờ là điều tốt. Có mặt trong nhà thờ là chốt, làm những điều này điều tốt. Thậm chí đứng trên này để hướng dẫn hát hoặc đứng dẫn giảng, nói năng là điều tốt. Những điều quan trọng đó là tấm lòng của chúng ta trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời là đụng chạm và thăm viếng Đức Chúa Trời tại. Và đó là sự thờ phượng. Điều thứ hai của một người muốn trưởng thành đó là người đó phải có cái nhạy bén với là con lắng nghe tiếng của Chúa trong đời sống của mình. Nhạy bén với lời của Đức Chúa Trời. Hội thánh đó ở đầu tiên đó, tôi trở lại với hội thánh Antioch, Kinh Thánh nói như thế này ở trong câu số 2. Thì nói rằng đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta làm. Trong cái lúc họ tập hợp là họ nghe tiếng Chúa Chúa nói với họ. Quý vị nghĩ là họ nói bằng cách nào? Tôi không biết họ nói bằng cách nào, không biết là tự nhiên người đứng lên nói tiên tri hay là Đức Thánh Linh nói trong trí họ hay là họ đọc cái Kinh Thánh nào đó, không biết họ nghe bằng cách nào. Nhưng có một điều đó là họ biết chắc rằng thực sự họ có nghe Chúa phán với riêng họ, với hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đó. Họ nghe bởi vì họ đã lắng nghe. Cho nên lời của Đức Chúa Trời đó, quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể nào lớn lên mà thiếu quyển Kinh Thánh, thiếu lời của Đức Chúa Trời. Có lẽ một lần nữa tôi sẽ trở lại điều này với quý ông bà anh chị em những tuần trước lần sau. Nhưng mà hãy hiểu thế này, hội thánh của Chúa đó là hội thánh không thể trưởng thành nếu hội thánh đó không có lời của Đức Chúa Trời. Cả đốc nhân chúng ta theo Chúa, chúng ta không thể nào trở thành một người trưởng thành nếu chúng ta không lắng nghe lời Chúa và không được lời Chúa ngài đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Cảm tạ Chúa vì chúng ta có cơ hội nói nghe như thế này, nhưng chỉ biết nhiêu thôi đó quý ông bà anh chị em, không đủ. Hãy có lời Chúa riêng của chúng ta. Cho nên một lần nữa, để có thể trưởng thành, chúng ta cần phải nghe lời Chúa, phải nhạy bén lời Đức Chúa Trời. Điều thứ ba đó, để có thể trưởng thành, người đó phải giữ sự đời sống cầu nguyện. Ở trong câu 2 và câu 3 chép như thế này, đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, cái chữ kiêng ăn sau đó được lặp lại, kiêng ăn và cầu nguyện đó, thì ở trong câu số 3 chép rằng, đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay để hai người và để cho đi. Hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Có lẽ tôi không biết bao nhiêu người ở đây chúng ta kiêng ăn. Ngày hôm qua chúng tôi đọc học và trong cái dịch cầu nguyện, tôi chỉ có chúng ta đọc ở trong cung Suốt Ghi Tu Ký đoạn 34 nói về việc Môi-se ông lên núi Sinai ông gặp Chúa. Ông 40 ngày trên đó ông không ăn. Không ăn thì có một số người ở đây thì cũng đã kiêng ăn 40 ngày. Tôi biết có nhiều một vài vị mục sư khao khát Chúa đến độ họ kiêng ăn đôi ba lần như vậy trong đời. Tôi không làm được như vậy đến giờ này. Nhưng mà ông kiêng ăn 40 ngày, quý vị biết gì nữa không? Ông kiêng uống 40 ngày. Quý vị mở trong Suốt Ghi Tu Ký. Tôi không biết làm sao ông sống được. Thì tôi không biết. Nhưng mà tôi biết một điều rằng kiêng ăn hoặc là kiêng uống một điều gì đó là để cho tấm lòng của chúng ta tập trung về Chúa. Vấn đề không phải là vấn đề ăn, vấn đề uống. Nhưng mà chúng ta tập trung về Chúa. Cho nên nếu có thể nói với một ông bà anh chị em điều gì đó là cái sự cầu nguyện, giữ sự cầu nguyện là khao khát Chúa hơn cả các nhu cầu của mình. Có thể chúng ta không làm như vậy được, có thể chúng ta không cho phép bác sĩ bảo ăn, chứ còn không là chúng ta uống thuốc không được, những cái như vậy, những người lớn tuổi thì biết rồi đó. Nhưng điều quan trọng đó là ở chỗ là chúng ta có khao khát Chúa hơn cái nhu cầu của chúng ta hay không. Và một người trưởng thành thuộc linh không thể không có sự cầu nguyện trong đời sống. Điều thứ tư, một người có thể muốn trưởng thành, cái người cam kết trong sự thuộc kỷ lực, thuộc linh trưởng thành đó là dấn thân phục vụ. Ở trong cái câu số 2 và câu số B, câu số 4, câu 5 thì nói thế này. Sau khi họ cầu nguyện, Chúa bảo họ như vậy, thì họ đặt tay trên Saulơ và Barnaba. Rồi câu số 4 thì này, họ đi và ông đã bắt đầu đi. Thôi câu số 4 chép thế này. Vậy Saulơ và Barnaba chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, từ đó chúng thuyền đều đưa Chipre và đến thành Salamin, hai người giảng đạo Đức Chúa Trời, bắt đầu họ đi hầu việc Đức Chúa Trời. Thực ra quý ông bà anh chị em, Antioch là một thành mục hội thánh họ không có gì hết đó. Họ có người tin Chúa cái họ không biết làm sao hết đó. Hội thánh Jerusalem gửi Barnaba tới. Họ tin Chúa thêm Barnaba làm nổi kia Phaolô đến. Phaolô ở Barnaba điền hội rồi cuối cùng ông dăng tới dăng mát đó ở trong cuối đoạn 32 đoạn 12 nói về này. Đem số người tới nghĩa là có một thời kỳ họ tiếp nhận. Có một thời kỳ họ nhận lấy tại vì họ còn trẻ. Rồi đến bây giờ khi mà họ trưởng thành rồi đó, thì họ bắt đầu sai đi. Quý vị thấy rồi đó không? Ngay từ đầu họ làm gì có để mà sai đi, họ cần. Đời sống của chúng ta cá nhân nó cũng như vậy. Đến một lúc nào đó chúng ta cần người khác dắt chúng ta, dìu chúng ta đi, dạy chúng ta, chỉ chúng ta việc này, chỉ chúng ta việc khác. Đó là cái thời mà chúng ta còn trẻ. Và khi trưởng thành rồi đó, người đó bắt đầu ra đi và bắt đầu phục vụ. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, mỗi người chúng ta đều bắt đầu như hội thánh Antioch khi chúng ta mới biết Chúa. Khi chúng ta mới lớn lên, chúng ta cần phải học tập để lớn lên, được ban cho, và đến một lúc nào đó chúng ta phải bắt đầu ban cho. Nói cách khác, chúng ta phải bắt đầu phục vụ. Có nhiều người nghĩ rằng có lẽ tôi phải khá chút xíu nữa tới mới phục vụ. Nhưng mà đây là một cái nguyên tắc quan trọng của sự trưởng thành và phục vụ. Một người trưởng thành đó là một người phục vụ. Nhưng cái sự phục vụ đó khiến cho một người trưởng thành. Quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm đó không? Không phải là bây giờ tôi học hết chương trình cử nhân, tôi học hết chương trình thạc sĩ của thần học rồi tôi bắt đầu mới phục vụ. Thực sự ra đó, điều đó học đó là điều tốt, nhưng mà nào có phải là phải học xong mới phục vụ, bởi vì tất cả những người ngồi trong phòng này đã từng phục vụ. Có những lúc phục vụ chúng ta cảm thấy mình trăn trở, mình cần Chúa, cần sức của Ngài. Cho nên một người trưởng thành là một người phục vụ, và khi phục vụ đó khiến một người trưởng thành. Nếu ngày hôm nay tôi có thể đứng lại đây giảng đạo Chúa, trong một chừng bực nào đó tôi nghĩ mình cũng trưởng thành chút nhiều. Thực sự đúng quý ông bà anh chị em, vấn đề không phải là học. Học nó cung cấp cho tôi một số, nhưng mà trong những trăn trở, trong những khốn khó, trong những mà điều mình ưu tư về hội thánh, về ưu tư về anh chị em mình, cái đó nó làm tôi nhọc nhằn và tôi kéo Chúa lại gần tôi, và trong cái đời sống đó nó làm cho tôi gần gũi Chúa hơn, yêu mến Chúa nhiều hơn. Tất cả mọi người đều có thể trưởng thành để phục vụ, nhưng anh chị em ơi, hãy phục vụ để chúng ta trưởng thành. Đó là một cái vòng tua trong đời sống của một người tin Chúa, theo Chúa và một người trưởng thành. Tôi ước ao thế này, bốn điều này là bốn điều mà anh chị em con cây Chúa hãy giữ. Một lần nữa như tôi nói đó, đây là những điều rất là chung. Tôi ước ao rằng thời gian sắp tới tôi sẽ trở lại những điều này để hội thánh rằng, ước ao rằng hội thánh này, những con cái Chúa trong hội thánh này sẽ trở thành những người trưởng thành. Bây giờ tôi chia sẻ với các bạn cho em cái bức tranh này, bức hình này. Quý vị biết hình này là, đây là hình của một gia đình đó. Một người mẹ đẻ 22 đứa con. Tôi không biết là sao, trong hình tôi đếm thì nó có mười mấy đứa, 19 đứa. Mà tôi thấy ở trong cái bài viết của hình này đó, là đây là tất cả mười mấy đứa con của người mẹ này. Bà đó cái năm cuối cùng bà sinh đứa út là như là 40 mấy tuổi đó. Cho nên đây là một gia đình rất là đông con. Tôi không biết có ai có gia đình đông con thế này không. Hôm trước tôi thăm nói chuyện với cô Nga, tôi nghe nói cô Nga là cô Nga anh Phước đó, ở nhà anh cô Nga, cô Nga có đến 16 người con luôn phải không? Hả, 15 người con hả? Mẹ của Nga sinh 15 người con. Bây giờ bà cụ vẫn còn sống, vẫn còn khỏe ở bên ngoài Quảng Nam á. Bà có 15 người con. Gia đình nào ở trong quý ông bà anh chị em có 10 người con trở lên, có ai không? Cũng có vài cánh tay đưa 10 người con trở lên. Gia đình của ba mẹ tôi đó là có 11 người con. Tôi là người thứ tư trong số. Tôi không quên khi chúng tôi còn nhỏ. Ai mà có con đông, mà đặc biệt sống nhà quê đó, mà gia đình cực cực chút xíu đó, thì biết cái này. Những người có con đông đó, những người mà khá giả đó, họ đem người hầm thuê người tới giữ. Mà con nhà nghèo đó thì khổ lắm. Tôi không quên khi tôi còn nhỏ, ba mẹ tôi rất là vất vả. Mong sao cho đứa nào muốn lớn chút xíu, nó giúp việc. Đứa lớn chút xíu đó, nó có thể làm được chút việc ở trong nhà. Nó đi chăn trâu, nó cho con trâu ăn, nó cho heo ăn, nó nuôi nấu ăn, nó phụ việc nương rẫy, và đặc biệt nó ẵm em. Tôi là người mà có đám em, sao mà tôi cứ kể công cho tụi nó hoài. Tôi đây có cậu em út của tôi. Tôi kể công hoài, mỗi lần nói sẽ có con, nó bảo kể công là cái chai của tôi, cái ông của tôi, tôi ẩm nó hoài mà nó chai đó. Hôm trước tôi nghe cô Nga cũng nói vậy, ẩm em hoài cái tiểu này nó chai, gọi là chai em đúng nhưng mà nó có hột hột á. Thì tôi tưởng một mình tôi thôi, tôi hôm đó tôi nghe cô Nga kể. Hóa ra đó là tại vì khi mà trong một gia đình đó, những đứa con nó lớn lên đó là cha mẹ đỡ đần. Nếu không có những cái đứa con khoảng 10, 12, 13 tuổi mà để giúp như vậy á, cha mẹ rất là khổ cực, quý vị biết không? Vì vậy cho nên tôi viết thế này, khi nhà có nhiều đứa con mà nó lớn lên đó, thì cái gia đình đó đỡ khổ một chút xíu. Cha mẹ đỡ một chút xíu, đi làm về thấy nó nấu, bắt nồi cơm lên nó nấu rồi, đỡ phải vào trong bếp chút xíu. Cho nên đó là một cái gia đình mà có những đứa con lớn lên. Thưa quý ông bạn chị em có nghĩ rằng Chúa cũng mong rằng trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời có những người con lớn lên không? Quý vị có tin điều đó không? Tôi nghĩ về ba mẹ tôi nghĩ về hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên, quý ông bà anh chị em ơi, Đức Chúa Trời vẫn muốn hội thánh chúng ta lớn lên bằng cách là có những đứa con lớn lên trưởng thành, dấn thân trong sự phục vụ. Anh chị em có biết làm thế nào để trưởng thành không? Một lần nữa, đó là giữ sự thờ phượng. Hãy trung tín trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe, học hỏi lời Đức Chúa Trời. Hãy giữ đời sống cầu nguyện. hãy tập tành trong sự phục vụ. Anh chị em sẽ trở nên những người trưởng thành trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Một lần nữa, sự trưởng thành của chúng ta không tùy thuộc vào thời gian, nó tùy thuộc vào sự khao khát và sự cam kết của chúng ta bằng điều chúng ta bằng lòng cho đi vì sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi kêu gọi anh chị em hãy khao khát Chúa. Hãy khao khát cam kết có được sống một ngày nào đó. Con không phải là gánh nặng cho người khác, nhưng con là người sẽ đưa vai để gánh gánh nặng của anh chị em trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Có bao nhiêu người ước ao điều đó trong đời sống của mình? Có ai không quý ông bà anh chị em? Tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời sẽ làm chúng ta hội thánh Đức Chúa Trời tại nơi trở thành. Bây giờ tôi kêu gọi con cái Chúa, hãy nói với Chúa. Tôi không biết Chúa dạy quý ông bà anh chị em. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con cảm ơn Chúa con đã được trưởng thành. Nếu anh chị em biết mình đã trưởng thành, anh chị em vẫn còn room để improve, còn vẫn chỗ để có thể trưởng thành nữa. Hãy nói Chúa ơi, xin giúp con trưởng thành. Nếu anh chị em nói rằng con sẵn sàng để làm việc cho Chúa mà chưa biết làm việc gì, hãy nói với Chúa rằng Chúa muốn con phục vụ Chúa điều gì. Cái sự phục vụ đó một lần nữa sẽ làm cho anh chị em lớn lên. Tôi tin điều đó và đó là kinh nghiệm của tôi và lời từ Chúa. Bây giờ tôi mời tất cả con cái Chúa cùng đứng lên. Hãy nói với Chúa rằng xin giúp con để con trưởng thành trong Chúa. Nếu ông bà anh chị em cảm thấy đời sống tâm linh mình vẫn còn non nớt, mình biết ít quá, đức tin mình yếu quá, xin Chúa giúp con khao khát và cam kết để trưởng thành. Một lần nữa, tôi kết luận là rằng như những người làm cha, làm mẹ, Đức Chúa Trời sẽ rất vui lòng khi nhìn thấy những đứa con của Ngài trưởng thành. Quý ông bà anh chị em có nghĩ Chúa vui lòng về đời sống chúng ta không? Mỗi người cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời Ngài giúp chúng ta đến một ngày không xa, chúng ta những cá nhân, chúng ta hội thánh của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời tại đây là gia đình trưởng thành, để vương quốc Đức Chúa Trời được mở rộng, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được nói.